Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 44 Đếm thời gian trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Chúng ta đang học với nhau về kỷ luật tâm linh trong việc quản lý thời gian Chúa ban cho. Ai cũng biết rằng dù cuộc sống có bình thường hay bận rộn, thì thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi. Dù muốn hay không, thì từng ngày vẫn cứ lùi vào dĩ vãng. Không ai có thể níu thời gian lại được. Nhưng ký ức về những ngày đã qua thì có thể quay lại bất cứ lúc nào. Những khi chúng ta nhớ lại những vụ việc được hay mất, tốt hay xấu, thì cảm xúc buồn hay vui, thỏa lòng hay nuối tiếc như vẫn còn đó trong lòng ta. Nhất là những vấp phạm, những giây phút lỡ lầm, những lời không đáng nói mà đã lỡ nói ra, những việc không đáng làm mà trót làm rồi, vân vân, là những dấu ấn khó phai nhòa trong lòng mỗi người. Nhiều người, nhất là những người phương Tây, cho rằng không nên nghĩ về quá khứ nữa, mà chỉ nên hướng đến tương lai để sống và đi tới. Dĩ nhiên, không ai có thể tắm hai lần ở cùng một dòng sông, nhưng trên dòng hồi ức có những điều không đáng cho chúng ta nhìn lại, và cũng có nhiều điều chúng ta không nên dẫn dưng để chúng qua đi, mà cần phải nhớ không phải để bi quan, nhưng để rút ra nhiều bài học bổ ích cho tương lai. Trong tinh thần đó, nhớ lại những điều được, mất, thăng trầm trong quá khứ, bởi cảm thúc của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ông Môi-se đã ghi xuống trong bài cầu nguyện của mình những dòng thơ như sau. Cầu xin Chúa dạy chúng con, biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Theo Thi Thiên 90 câu 12. Ông tha thiết xin Chúa chỉ dạy cho ông biết đếm từng ngày đã qua. Vậy ông muốn Chúa dạy đếm từng ngày như thế nào? Thứ nhất, phải cầu xin chính Chúa dạy chúng ta. Trường học dạy chúng ta kiến thức, trường đời dạy chúng ta kinh nghiệm sống. Tất cả những điều đó rất cần cho cuộc sống của mỗi người, nhưng vẫn chưa đủ, vì có kiến thức và kinh nghiệm nếu được sử dụng cho mục đích đúng, lúc ấy mới đem lại ích lợi cho bản thân cũng như cho xã hội. Còn nếu sử dụng cho mục đích sai, thì kiến thức và kinh nghiệm ấy có hại vô cùng. Để sống một cuộc đời đáng phải sống theo lời Chúa dạy, thì giáo dục, khoa học cũng như con người không thể giúp chúng ta được. Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên con người tội lỗi, không thể dạy nhau sống đạo đức. Để sống đúng và hữu ích, mỗi người phải cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên con người, dạy mình. Người khôn ngoan là người chịu học hỏi để hiểu biết, nhưng đồng thời cũng biết nhờ cậy Chúa để Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, hầu áp dụng sự hiểu biết đó một cách phải lẽ, hữu ích và đúng mục đích. Ai cũng biết những tay trùm khủng bố là những người rất tinh khôn. Nếu không thì pháp luật đã phát hiện, bắt giữ và trừng trị chúng trước khi chúng hành động rồi. Nhưng chúng đã sử dụng thời gian, kiến thức và sự tinh khôn của mình để chỉ mưu tính những phương cách giết người. Những kẻ buôn bán ma túy cũng là những người khôn lanh, giỏi tính toán, biết lợi dụng thời cơ, khéo léo dẫn dụ người khác đi vào con đường của mình. Rõ ràng chúng đã sử dụng thời gian, kiến thức và kinh nghiệm để đưa biết bao cuộc đời xa vào hố thẳm. Những tập đoàn sản xuất dược phẩm thường quy tụ toàn những người học cao hiểu rộng, nhưng họ đã sử dụng thời gian và kiến thức đó để làm ra những thứ thuốc đặc hiệu, bán với giá cắt cổ. Họ làm giàu trên xương máu bệnh nhân mà không một chút xót thương. Tại sao như vậy? Câu trả lời, vì họ có tất cả những điều họ muốn, nhưng lại thiếu điều căn bản cần thiết nhất, đó là cầu xin Chúa dạy. Là con cái Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta lại chạy chọt, lo lót, tìm đến với con người, với các phương tiện khác, mà quên tìm cầu Chúa là đấng tạo dựng mình, đấng sẵn sàng dạy bảo chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hôm nay, mỗi chúng ta hãy đến với Chúa cách mới mẻ và cầu xin Ngài dạy chính mình. Hãy nhớ, thiếu sự dạy dỗ của Chúa thì cuộc đời chúng ta dài hay ngắn cũng sẽ thất bại cho dù có sống lâu trăm tuổi. Thứ hai, phải cầu xin Chúa dạy biết đếm các ngày chúng con. Vào đêm giao thừa, tại những quảng trường lớn của các thủ đô hay thành phố một số nước, có hàng trăm ngàn người tập trung hào hứng chờ đợi giây phút kết thúc năm cũ, đón chào năm mới bằng cách đếm ngược từng giây theo một chiếc đồng hồ đã lắp đặt sẵn ở đó. Có thể những người này năm nào cũng ra quảng trường ấy để cùng với nhiều người khác thích thú đếm ngược thời gian như vậy, nhưng không biết có khi nào họ đếm ngược từng ngày của cuộc đời mình không. Tình hình thế giới trong những năm gần đây rất đáng buồn. Số người chết do thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh và tai nạn thật kinh khủng. Nền kinh tế suy thoái lan khắp toàn cầu. Nhiều người trước đây chỉ nghĩ đến việc đếm tiền, thì nay trắng tay, không còn tiền để đếm. Có người trước đây đang vui chơi, nghỉ mát trên bãi biển nổi tiếng ở một khu du lịch biển, thì sóng thần đột ngột ập đến. Có người đang sống yên ổn trong nhà, thì cơn lốc xoáy hay bão dữ ập vào, cuốn phăng tất cả. Có người đang ngồi êm ái trên chiếc ghế nệm máy bay, với biết bao dự tính trong đầu, bỗng tai họa xảy ra. Có người đang khỏe mạnh, bỗng dịch bệnh đến, phải nằm đếm thời gian với chiếc máy thở, vân vân. Những người này có lẽ đang mơ tưởng đến tương lai tươi sáng, nào chương trình, nào kế hoạch, nào dự định sẽ triển khai. Nhưng tại giây phút định mệnh ấy, họ đã không còn cơ hội nào nữa. Biết bao người đã không còn cơ hội đếm các ngày của mình. Nhưng làm thế nào, theo cách thức nào để đếm từng ngày của đời mình? Chúa không dạy chúng ta hoài cổ, cứ sống với hồi ức quá khứ mà loay hoay trong sự tự mãn hoặc giày vò trong nỗi tiếc nuối. Nhưng Ngài dạy chúng ta cần biết đếm từng ngày với những thành công, thất bại để sẵn sàng hướng đến ngày mai theo hướng dẫn của Ngài. Chúng ta không đếm từng ngày theo phương thức số học hoặc theo suy nghĩ của riêng mình, nhưng mỗi con cái Chúa cần hạ mình cầu xin Chúa dạy chúng ta biết phải đếm từng ngày như thế nào. Những gì cần phải nhìn lại và nhìn lại để làm gì? Đó là để có được sự khôn ngoan thật từ Chúa. Thứ ba, xin Chúa dạy đếm từng ngày để chúng ta có được lòng khôn ngoan. Nhiều người nhìn lại những ngày đã qua chỉ thấy những thất bại ê chề, rồi nản lòng để cho quá khứ u ám hành hạ, đến nỗi phải chết dần chết mòn trong tuyệt vọng. Sau khi bán Chúa, Judas Iscariot hối hận, biết mình sai phạm, nhưng ông lại ngồi đếm những ngày đã qua theo cách của ông. Ông cứ loay hoay với chính mình, gặm nhấm mặc cảm phạm tội, chỉ thấy cùng đường tuyệt vọng để rồi chạy trốn những ngày đã qua bằng cách treo cổ. Nếu ông quay lại ăn năn với Chúa và cầu xin Ngài dạy ông biết nhờ ân sủng Ngài để đếm những ngày của ông, rồi đứng lên bước đi với Chúa, thì chắc chắn lịch sử đời ông đã thay đổi và cũng giúp nhiều người khác được thay đổi. Chúng ta thấy đếm thời gian theo như cách đếm của sứ đồ Phi-e-rơ khi đối diện với thất bại, lỗi lầm, nên ông đã thành công. Sự khôn ngoan chỉ có khi chúng ta biết đếm từng ngày theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, vì chính Ngài là nguồn của sự khôn ngoan thật. Đừng bao giờ lầm lũi bước đi một mình, rồi khi vấp ngã mới bắt đầu cầu nguyện. Một người thành tâm cầu xin Chúa dạy cho mình biết đếm từng ngày theo ý Chúa, người ấy sẽ được ban cho lòng khôn ngoan để tiếp tục sống những ngày sắp tới một cách đầy ý nghĩa và hữu ích. Thứ tư, từng ngày trôi qua. Từng ngày vẫn đang trôi qua. Hôm nay Chúa cho chúng ta còn sống trên đất, không phải vì chúng ta tốt mà Chúa gia hạn cho sống thêm, nhưng Ngài chưa đem chúng ta về với Ngài, vì Ngài còn giao cho mỗi chúng ta trọng trách để chu toàn. Mỗi người cần ý thức điều này, cần cầu nguyện để biết rõ mục đích, ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Biết được mục đích sống là điều rất quan trọng, vì chúng ta sẽ sống cho mục đích đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong thời gian, từng ngày Ngài còn ban cho mình. Muốn sống đúng, mỗi người cần bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện xin Chúa dạy chính mình biết đếm các ngày đã qua để sống những ngày còn lại cách khôn ngoan. Tôi có mối liên hệ với Chúa như thế nào? Có Kinh Thánh trong nhà, nhưng có đọc và suy ngẫm mỗi ngày. Tôi hiểu Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi có thật sự bình an vì biết Chúa ở cùng mình chưa? Tôi biết mọi điều tôi có là do Chúa ban cho, nhưng tôi thể hiện lòng biết ơn Ngài ra sao? Đến nhà thờ mỗi tuần, nhưng tôi có dốc lòng thờ phượng Chúa, bỏ tiền vào hộp, nhưng tôi có thật sự hiến dâng như lời Chúa dạy. Nghe giảng, tôi hiểu mình cần chỉnh sửa lối sống, nhưng 6 ngày kế tiếp trong tuần, tôi có sống theo những gì mình đã nghe và hiểu đó không? Công việc Chúa rất nhiều, nhưng tôi có góp phần, vân vân. Chúa đặt để chúng ta sống giữa xã hội, trường học, cơ quan, công trường, nhà máy, nơi chợ búa, với xóm giềng và ngay trong gia đình. Tôi đã bày tỏ nếp sống đạo thế nào? Đã làm muối của đất ra sao? Đã đếm các ngày của mình cách nào? Tôi biết nhiều anh chị em trong Chúa, nhưng tôi có quan tâm. Tôi thấy nhu cầu bức xúc của một số con cái Chúa. Tôi có tự hỏi mình phải làm gì để nâng đỡ họ. Chung quanh tôi có biết bao người chưa biết Chúa, chưa tin nhận Ngài. Tôi hiểu rằng như vậy họ sẽ hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nhưng tôi đã làm gì để thực thi đại mệnh lệnh Chúa truyền trước thời điểm Ngài trở lại? Cuộc sống trên đất thật ngắn ngủi và đầy bất trắc. Đang khi Chúa cho chúng ta còn sống, hãy khởi đầu một ngày mới bằng cách cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày đã qua, hầu cho mỗi chúng ta có sự khôn ngoan thiên thượng để sống mỗi ngày còn lại tốt hơn, ích lợi hơn, và cuộc đời chúng ta sẽ thật sự tôn cao danh vinh hiển Chúa.
Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thấp, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giêsu, hy vọng cho mọi người, cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi. Không nghe chi khốn khó, không sợ chi ác mơ, vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi. Giêsu khiến tôi in lời cho bao người kia. Nhanh quá nhanh, ôi biết bao cơ hội đây đã qua rồi. Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước. Hội này đã qua rồi, chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, phía mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu